Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 15 tháng 4 năm 2023. Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn mới mà các nhà phân tích cho biết đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn trong tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xuyên lục địa, một nhiệm vụ quan trọng để triển khai tên lửa nhanh hơn trong chiến tranh.
최근 작년 12월에 개발한 고체 연료를 이용한 첫 발사라는 측면에서
những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có người làm lộ tài liệu bí mật của Mỹ ra hầu tòa, Nga bất ngờ kiểm tra hạm đội Thái Bình Dương và tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tập trận ở đây. Na Uy trục xuất các nhà ngoại giao Nga tìm cách khai thác nguồn và công nghệ. Phần Lan bắt đầu xây hàng rào ở biên giới với Nga giữa những lo ngại về di dân và an ninh. Người Argentina chịu lạm phát 103% trong lúc không có khả năng tiết kiệm. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Triều Tiên hôm 14 tháng 4 tuyên bố đã thử nghiệm một tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM nhiên liệu rắn mới, một bước phát triển nhằm thúc đẩy triệt để các lực lượng của nước này mà các chuyên gia cho rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các vụ phóng tên lửa mà không cần cảnh báo trước. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ đạo cuộc thử nghiệm hôm 13 tháng 4 và cảnh báo rằng nó sẽ khiến kẻ thù trải qua một cuộc khủng hoảng an ninh rõ ràng hơn, đồng thời liên tục giáng cho họ cảm giác bất an và kinh hoàng tột độ bằng cách thực hiện các hành động phản công gây chết người cho đến khi họ từ bỏ suy nghĩ ngu ngốc và hành động liều lĩnh của mình, theo truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết. Các nhà phân tích nói rằng đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng nhiên liệu rắn trong tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xuyên lục địa, một nhiệm vụ quan trọng để triển khai tên lửa nhanh hơn trong chiến tranh. Giáo sư Kim Dong-yup của Đại học Bắc Hàn nói:
Vụ phóng tên lửa này là vụ phóng đầu tiên sử dụng nhiên liệu rắn mà Triều Tiên phát triển vào tháng 12 năm ngoái. Bà nói tập trung vào giai đoạn đầu tiên. Tôi cho rằng Triều Tiên có thể tiếp tục thực hiện các vụ phóng thử nữa để chế tạo tên lửa đạt độ cao 50 km và có tầm bắn tối đa 10.000 km.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Triều Tiên vẫn đang phát triển loại vũ khí này và cần thêm thời gian cũng như nỗ lực để làm chủ công nghệ. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có thể thực hiện thêm nhiều vụ thử nữa. Hầu hết các tên lửa đạn đạo lớn nhất của Triều Tiên sử dụng nhiên liệu lỏng, đòi hỏi chúng phải được nạp nhiên liệu đẩy tại bãi phóng, một quá trình tốn thời gian và nguy hiểm. Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc gần đây là làm leo thang căng thẳng và tăng cường các vụ thử vũ khí trong những năm qua. Vụ phóng mới nhất diễn ra vài ngày sau khi ông Kim kêu gọi tăng cường khả năng răn đe chiến tranh theo cách thực tế và tấn công hơn để chống lại điều mà Triều Tiên gọi là các động thái gây hấn của Hoa Kỳ. Một thành viên 21 tuổi của lực lượng vệ binh quốc gia không quân Hoa Kỳ bị nghi ngờ làm rò rỉ hồ sơ tình báo quân sự tuyệt mật trực tuyến dự kiến xuất hiện lần đầu tiên trước một thẩm phán liên bang ở Boston vào ngày 14 tháng 4. Jack Douglas de Sierra, một cư dân ở North Dayton, bang Massachusetts, đã bị FBI bắt giữ tại nhà riêng vào hôm 13 tháng 4. Tâm điểm của cuộc điều tra là các tài liệu mật rò rỉ đã được đăng trực tuyến trên một trang mạng xã hội vào tháng 3 và có lẽ còn sớm hơn nữa, nhưng tin tức về các tài liệu này không được biết tới cho đến khi tờ New York Times đưa tin vào tuần trước. Đây được cho là vụ vi phạm nghiêm trọng nhất kể từ khi hơn 700.000 tài liệu, video và điện tín ngoại giao xuất hiện trên trang web WikiLeaks vào năm 2010. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết việc rò rỉ này không phải là hành động vô tình, người phát ngôn Lầu Năm Góc chuẩn tướng Pat Ryder nói với phóng viên hôm 14 tháng 4.
This was a deliberate criminal act.
Đây là một hành vi tội phạm có chủ ý vi phạm các nguyên tắc đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng những người có nhu cầu biết những thông tin như thế này có thể truy cập được.
When it comes to this kind of information, have access to that.
Các quan chức Hoa Kỳ vẫn đang đánh giá thiệt hại của vụ rò rỉ, bao gồm các hồ sơ cho thấy chi tiết về các lỗ hổng quân sự của Ukraine và thông tin về các đồng minh của Mỹ, bao gồm Israel, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù các tài liệu buộc tội Teixeira vẫn chưa được công khai, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland hôm 13 tháng 4 cho biết người này bị bắt liên quan đến một cuộc điều tra về cáo buộc lấy, lưu giữ và truyền đi trái phép thông tin quốc phòng mật. Bất kỳ ai bị kết tội cố ý truyền đi những thông tin quốc phòng có thể phải đối mặt với án tù 10 năm. Teixeira có khả năng phải đối mặt với bản án dài hơn tùy thuộc vào những cáo buộc chống lại anh ta. Trong vụ WikiLeaks, người tiết lộ thông tin, binh nhất quân đội Hoa Kỳ Chelsea Manning đã bị kết án 35 năm tù. Tổng thống đảng Dân Chủ Barack Obama sau đó đã giảm án cho cô. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 14 tháng 4 cho biết Nga sẽ tiến hành các vụ phóng tên lửa và phóng ngư lôi như một phần của cuộc kiểm tra bất ngờ hạm đội Hải quân Thái Bình Dương. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi Mỹ và Hàn Quốc tiến hành các cuộc tập trận chung trên không sau vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên. Ông Shoigu nói trên truyền hình nhà nước Nga về cuộc tập trận bất ngờ này.
Mục tiêu chính của cuộc kiểm tra này là tăng cường khả năng của lực lượng vũ trang trong việc đẩy lùi sự xâm lược của kẻ thù có thể xảy ra từ hướng biển và đại dương.
Cuộc tập trận sẽ mô phỏng cuộc đổ bộ của kẻ thù lên đảo Sakhalin của Nga và quần đảo Kuril ở phía nam nước này, một số quần đảo mà Nhật Bản tuyên bố chủ quyền trong cuộc tranh chấp lãnh thổ từ cuối Thế chiến thứ hai. Khi được hỏi về cuộc tập trận, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ mối liên hệ với căng thẳng khu vực. Trong một hoạt động quân sự gần đây khác trong khu vực, Hải quân Nga đã bắn tên lửa chống hạm siêu thanh vào một mục tiêu giả ở biển Nhật Bản vào ngày 28 tháng 3. Nga cũng đã bay hai máy bay ném bom chiến lược trên biển Nhật Bản trong hơn 7 giờ trước đó vào tháng 3, ngay khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida bắt đầu chuyến thăm Ukraine để thể hiện tình đoàn kết với Kiev trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga xâm lược.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày. Các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Mười lăm nhà ngoại giao Nga bị Na Uy trục xuất trong tuần này đã tìm cách tuyển dụng các nguồn, chặn liên lạc và mua công nghệ tiên tiến, theo Cảnh sát An ninh PST của Na Uy cho biết hôm 14 tháng 4. Người đứng đầu cơ quan phản gián của PST, ông Igner Haaland, cho biết trong một cuộc họp báo rằng các nhà tuyển dụng thực sự đứng đằng sau những nhà ngoại giao này là các cơ quan tình báo GRU, FSB và SVR của Nga. Đây là vụ trục xuất các nhà ngoại giao Nga lớn nhất của Na Uy và là vụ mới nhất trong một loạt vụ trục xuất của các quốc gia phương Tây kể từ khi Moscow bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Trước đó vào đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quan hệ giữa Nga và Na Uy cũng như Liên minh châu Âu xấu đi nghiêm trọng kể từ khi Nga đưa lực lượng vũ trang vào Ukraine. Nói với các đại sứ mới của khối EU, ông Putin cho biết các liên hệ song phương giữa Nga và Na Uy đã xuống mức tối thiểu.
Tương tác về các vấn đề quan trọng ở quốc tế và khu vực đã bị đóng băng, kể cả trong không gian Bắc Cực, vốn là điều rất quan trọng đối với cả Nga và Na Uy. Tôi không chắc rằng tất cả những điều này đáp ứng được lợi ích của hai quốc gia chúng ta.
Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, việc trục xuất trong tuần này loại bỏ hơn 1/3 trong số khoảng 40 nhà ngoại giao Nga ở Na Uy. Tình báo Nga đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực quốc phòng của Na Uy, bao gồm cả những gì nước này đóng góp trong việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine và lĩnh vực dầu khí của Na Uy, vì nước này hiện là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất của châu Âu. Na Uy, một thành viên của NATO, có chung đường biên giới với Nga ở Bắc Cực. Nước này đã tăng cường an ninh kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine, đặc biệt là xung quanh các cơ sở khai thác dầu khí. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một tuyên bố rằng, về phần chúng tôi, những hành động này sẽ không bị quên lãng. Chúng tôi sẽ thực hiện một phản ứng cứng rắn. Phần Lan đang xây dựng đoạn hàng rào đầu tiên ở biên giới với Nga hôm 14 tháng 4, chưa đầy 2 tuần sau khi nước này gia nhập Liên minh quân sự NATO để hoàn thành bước ngoặt an ninh nhằm đối phó với cuộc chiến ở Ukraine. Lo sợ bị trả đũa từ phía Đông sau đơn xin gia nhập NATO, chính phủ đã quyết định xây dựng hàng rào vào năm ngoái, chủ yếu trong trường hợp Nga tràn ngập biên giới với di dân. Phần Lan đã đặt mục tiêu đề phòng sự lặp lại của các sự kiện ở biên giới phía đông của Liên hiệp châu Âu tại Ba Lan vào mùa đông năm 2021, khi khối này cáo buộc nước láng giềng Belarus, một đồng minh trung thành của Nga, dàn dựng một cuộc khủng hoảng bằng cách đưa người di cư từ Trung Đông đến, cấp cho họ thị thực và đẩy họ qua biên giới. Được làm bằng lưới thép, hàng rào Phần Lan dự kiến sẽ bao phủ khoảng 200 km phần quan trọng nhất của biên giới vào cuối năm 2026. Quản lý dự án Ismo Kuki cho biết hôm 14 tháng 4 rằng mặc dù hàng rào không nhằm ngăn chặn bất kỳ nỗ lực xâm lược, nhưng hàng rào sẽ có thiết bị giám sát. Trong khi đó, cho đến nay vẫn có rất ít hoạt động của con người dọc theo đường biên giới kéo dài tổng cộng 1.300 km. Ba Lan và các nước vùng Baltic đã bắt đầu xây dựng hàng rào ở biên giới của họ với Nga và Belarus sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Cho đến nay, biên giới Phần Lan-Nga chỉ là một đường trong những khu rừng rộng lớn bao phủ khu vực, chỉ được đánh dấu bằng một hàng rào dây thép thấp nhằm ngăn chặn gia súc và các động vật nuôi khác chứ không phải con người. Hàng rào mới sẽ cao 3 mét, trên cùng là dây thép gai và được theo dõi bởi một con đường, và chi phí ước tính là khoảng 380 triệu euro, tức 417 triệu đô la. Người Argentina vốn đã quá quen với việc giá cả leo thang trong nhiều thập niên, nói rằng tỷ lệ lạm phát 102,5% và vẫn đang còn tăng lên, hiện nay khiến họ gần như không thể chịu nổi. Quốc gia Nam Mỹ dự kiến sẽ công bố dữ liệu lạm phát tháng 3 hôm 14 tháng 4, với các nhà phân tích được Reuters thăm dò ý kiến dự đoán mức tăng hàng tháng cao nhất trong 8 tháng là 7,1%. Một cuộc thăm dò của Ngân hàng Trung ương dự báo lạm phát hàng năm sẽ đạt 110% trong năm nay. Điều đó đã cản trở tiền lương và khả năng chi tiêu, đẩy tỷ lệ nghèo đói lên gần 40% và làm giảm uy tín của Liên minh Peron cầm quyền, liên minh có khả năng sẽ thất bại trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 10. Bà Claudia Hernández, một nhân viên công ty xuất bản, nói rằng bà không có khả năng tiết kiệm dù vật giá leo thang.
Tôi cố gắng nghĩ rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ khá giả hơn. Nhưng tình trạng lạm phát mà chúng tôi đang phải đối mặt ngày nay ở Argentina thật là khủng khiếp, cảm giác như chưa từng có trước đây.
Argentina là một nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn trên toàn cầu cũng đang phải vật lộn với một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử, gây thiệt hại cho cây đậu nành, ngô và lúa mì, khiến nền kinh tế mất hàng tỷ đô la do mất xuất khẩu và đẩy giá nội địa lên cao. Lạm phát có thể sẽ là một trong những vấn đề quyết định đối với cử tri trong cuộc bầu cử tháng 10, nơi nhà kinh tế học theo chủ nghĩa tự do Javier Milei đã thu hút được sự chú ý trong các cuộc thăm dò với lời hứa sẽ phá vỡ hiện trạng. Tỷ lệ chấp thuận của Tổng thống Alberto Fernandez đã giảm khi lạm phát tăng vọt và hiện chỉ dao động trên 20%. Ông vẫn chưa xác nhận liệu ông có tái tranh cử ở nhiệm kỳ thứ hai hay không. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.